tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2022, thứ sáu trong tuần 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 1 đến câu 2, câu 10 và từ câu 25 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái tới gần. Tuy nhiên, khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến, Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng ai tra tay bắt người, vì giờ của người chưa đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ tuần thứ tư mùa chay dẫn chúng ta từng bước đến đỉnh cao của mầu nhiệm thập giá. Nhưng để diễn tả mầu nhiệm tình yêu này, Đức Giêsu đã trải qua nhiều khổ đau cho đến chết. Những người Do Thái đã tranh luận rất nhiều về thân thế và sứ mạng của Đức Giêsu. Cuộc xung đột trong trình thuật tin mừng hôm nay làm nóng lên bầu khí tại Jerusalem trong ngày lễ lều và sẽ đưa Đức Giêsu đến gần hơn với bản án tử. Chúng ta biết lễ lều là một trong những ngày lễ mà người Do Thái coi trọng. Vì thế, lễ lều trở thành luật buộc đối với họ. Mục đích của lễ lều là tạ ơn Chúa sau vụ mùa, nhất là sau mùa hái nho. Tạ ơn Chúa vì Chúa cho vụ mùa bội thu. Đây cũng là dịp nhắc nhớ cho con cháu những năm tháng ngược xuôi dòng rã trong sa mạc trước khi bắt đầu vào đất hứa. Họ thường mang theo những hoa màu ruộng đất do công khó của mình làm nên để tạ ơn và cầu xin cho vụ mùa tiếp theo được mưa thuận, gió hòa. Nhân dịp này, Đức Giêsu xuất hiện và chẳng mấy chốc, người đã lên tiếng giảng dạy trong đền thờ. Sự kiện người xuất hiện đã làm cho dân chúng không khỏi ngạc nhiên và bàn tán xôn xao. Với những gì người ta thấy nơi Đức Giêsu, họ không khỏi thắc mắc, phải chăng người là Đấng Mêsia? Nhưng khi nhìn vào thân thế của người, họ không thể chấp nhận người là Đấng mà họ đang khao khát chờ đợi. Người Do Thái khó tin vào Đức Giêsu như vậy là vì họ có một quan niệm rất khác về Đấng Cứu Thế. Họ tin rằng Đấng Cứu Thế là hậu duệ của hoàng tộc David, được sinh ra ở một nơi bí mật trên cõi trần. Rồi sau những ngày mai danh ẩn tích, người sẽ đột ngột xuất hiện cách oai phong lẫm liệt. Người phải là một vĩ nhân, lỗi lạc, siêu quần, bạt chúng, sẽ phục hưng nền độc lập, mở mang bờ cõi quốc gia, mang lại sự hưng thịnh và vinh quang. Đức Giê-xu đã vạch trần cái nhận thức sai lạc và sự cứng lòng của người Do Thái, đồng thời người mặc khải về nguồn gốc đích thực của người. Thân thế của Đức Giê-xu không hoàn toàn theo cách nghĩ trần thế của người phàm. Người khẳng định, tôi đâu có tự mình mà đến, đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự cứng lòng của những người Do Thái đã nhốt kín họ trong những định kiến mê muội đối với những hành động khẳng khái của Đức Giê-xu. Thay vì khách quan đặt lại vấn đề để tìm ra nguyên do nào đã thúc đẩy Chúa hành động bất chấp nguy hiểm như thế, họ chỉ một mực bưng tai bịt mắt, giữ lấy lập trường riêng của mình. Họ đem lòng dạ quanh co xấu xa, xét toán tha nhân và những sự việc xảy ra chung quanh. Họ không nhận ra được sự thật mà Đức Giê-xu đã mang đến, cũng không nhìn thấy hình ảnh của Đấng Thiên Sai nơi Đức Giê-xu. Mùa chay là mùa hoán cải, chúng ta được mời gọi thay đổi trước tiên cái nhìn của chúng ta. Tin nhận Đức Giê-xu là con Thiên Chúa có nghĩa là đón nhận người, là đi vào cái nhìn của người, và là đánh giá mọi sự bằng chính cái nhìn của Chúa. Ước gì cái nhìn của chúng ta về cuộc sống không đóng khung trong những phán đoán thông thường của người đời, nhưng được hướng dẫn bởi những tâm tình tin tưởng, phó thác, lạc quan của chính Chúa. Amen.
Là giọt lệ xin ơn tha thứ nhưng lầm lối qua bao ngày tháng xa ân tình ngài luôn luôn chan chứa gọi con đón hứa mối tình thủy chung trở về với cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức môi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng rằng như đã mẫn tình Chúa yêu nhưng nào có hay tay ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương.